đi như bước đi của Đức Phật. Bước đi là vì hóa độ chúng sanh, bước đi là vì lợi ích của mọi người mà không hề chấp thủ, không hề ngăn cách, giống như bước đi của Đức Phật. Đó. Và các vị thấy không, Đức Phật đi một cách bình thản, đi vào trong làng, đi từ chỗ này qua chỗ kia để gì ạ? Để giáo hóa chúng sanh, để lại một kho tàng giáo lý như hôm nay. Thì đầu tiên á, các vị biết Đức Phật giáo hóa ai không? Người ta cứ tưởng rằng Đức Phật làm vua thì Đức Phật phải độ người vua, nhưng không phải. Các vị đọc lại lịch sử Đức Phật á, có một lần á, Đức Phật đi gặp một cái người là gánh phận. Đó, gánh phận á, các vị biết không, cái Ấn Độ nó có những giai cấp rất là kỳ lạ. Khi rồi, khi nào cái việc các vị đến độ, các vị mới thấy hãy cái người mà giai cấp cao là không nhìn người giai cấp dưới. Đó. Và cái người mà Ấn Độ nó chia làm bốn giai cấp cho tới bây giờ vẫn còn tồn tại. Tức là giai cấp đầu tiên là Bà La Môn, giai cấp kế là Các Đế Lợi, thứ ba là Vệ Xá, thứ tư là cái bằng Chiên Đà La. Tức là cái giai cấp thứ tư là coi như là chỉ đi làm những cái việc mà người kia không bao giờ dòm tới. Mà người Chiên Đà La khi nào mà thấy cái người mà giai cấp cao hơn mình đi là phải tránh chỗ khác, không được cho cái bóng mình đụng cái người kia nữa. Cho nên khi mà Đức Phật đang đi vậy thì cái người Chiên Đà La là người gánh phẫn á, thấy Đức Phật rồi là quảng hồn, quăng cái thùng phẫn chui dưới cái bụi trốn, bởi vì sợ rằng là Đức Phật đi ngang á, mình sẽ bị đụng cái bóng của Đức Phật. Thì bây giờ Đức Phật đi tới kêu này, A Nan á, kêu cái người đó tên là Tô Bằng, sau này có người đó tên là Đi Đề, kêu Đi Đề ra. Nó kêu rằng kêu ông ra rồi ông xuống sông tắm đi. Thì bây giờ Đi Đề mới lên, nói rằng con không dám đến gần ngài, thân hình con nghĩa là nó nhơ nhớp lắm đó, con người của con là nó toàn là nó là phân không à, và giai cấp của con là hạ tiện lắm. Thì các vị biết không, Đức Phật nói sao? Đức Phật nói rằng thân con người ai cũng bất tịnh cả, nhưng mà cái tâm con người trong sạch thì con người đó có thể giác ngộ thành Phật. Bây giờ ông hãy xuống sông tắm đi. Thì bây giờ cái đệ tử Đức Phật mới dẫn cho ông cái người gánh phận xuống sông tắm. Tắm xong rồi đã bắt đầu mới cho đạo hỏi chịu xuất gia không? Phải chịu chứ. Bởi vì xuất gia mà nghĩa là không dám nghĩ đến chuyện xuất gia. Bây giờ Đức Phật cho xuất gia mà, cho nên Đức Phật mới nghĩa là nhận người đó cạo tóc xuất gia. Các vị biết xuất gia một thời gian rất ngắn là Ni Đề đắc quả là hắn. Thì khi ông đắc ở là hắn rồi đó, ông ngồi ở trước á, ông ngồi một trước cái chánh điện hay là một cái tịnh xá. Buổi sáng ngồi nghĩa là mai giá y của mình á, thì lúc đó nghĩa là một cái vị vua trong cái nước mà Đức Phật đang hành đạo nghe tin là Đức Phật nhận một người gánh phẩm, là nghĩa là vị vua đó rất là phiền não, rất là buồn, nghĩ rằng tại sao Đức Phật là một người cao quý, giáo đoàn tăng chúng là một người cao quý, ai cũng trân trọng, mà nhận một cái người đi gánh phẩm mà vô tu như vậy là coi như là làm cho cái giáo hội là hoàn toàn nó bị ô nhiễm hết trơn rồi. Cho nên ông giận lắm, ông giận rồi các vị chứ sao, ông mới lên ngựa, ông mới đi đến cái tịnh xá đó. Thì trước khi bước vào tịnh xá là ông thấy là có một vị nữa là a la hán đang ngồi, nữa là đang ngồi khâu áo. Mà khi thấy vua đi là vị A-la-hán nó dùng thần thông đi ngang một cục đá, đi ngang một cục đá lớn vậy là đi vào trong. Thì ông thấy rộng sinh tâm, ông kính ngưỡng này, ông nói trời ơi, tu hành tới hồi nào mới được cái công đức vậy, tới hồi nào mới được cái là ngồi trên cục đá là tự nhiên thấy vua tới rồi, cái đi ngang cục đá đi vào trong tịnh xá không thấy nữa. Cho nên vua trong lòng nó phát tâm kính ngưỡng lắm, vui vẻ lắm. Cho nên gọi là đang bực bội nhưng mà vui vẻ vô cái lại Phật. Bạch Đức Thế Tôn nghĩa là hôm nay con đến thăm ngài. Cái Đức Phật nói sao mà hôm nay mà nhà vua đến thăm mà thấy vui vẻ vậy? Nói rằng không biết lâu quá còn không đến, hôm nay mới đến sao mà thấy có một vị tỳ kheo nào thấy còn trẻ, nghĩa là ngồi mây y mà có thể là tự dẫn thần thông mà đi ngang một cục đá đi vào không thấy nữa. Thì Đức Phật nói rằng đại dương có biết cái người đó là ai không? Nói dạ con chưa có từng gặp. Nói người đó là người đại dương muốn tìm và hỏi hôm nay, đó là người gánh phẫn. Tức là một người gánh phẫn mà chỉ cần giác ngộ tu hành trong một thời gian rất ngắn mà đắc được A-la-hán. Cái vua nghe xong vua kinh ngạc liền, vua nói có sự kỳ diệu đó sao? Và vua tán thán rằng Phật Pháp nó quá ư là kỳ diệu. Bởi vì Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và đạo Phật là con đường bình đẳng đến mức độ rằng không bao giờ thấy một sự cao hạ. Cho nên lúc nào mà mình đi chùa, các vị biết mình muốn tìm được sự an lạc là mình phải bước vào con đường giống như Đức Phật phải dạy. Bởi vì khi chúng ta đã học Phật rồi, chúng ta phải sống với đạo Phật, tức là con đường của bình đẳng đó. Không có phân chia giai cấp, không có phân chia cao hạ, không phân chia giàu nghèo, hoặc không phân chia đẹp xấu. Đạo Phật là con đường của như vậy. Rồi bây giờ các vị đi một bước nữa, theo kinh của Đức Phật đó, các vị biết không, Đức Phật không dừng lại chừng đó thôi, mà trong cái đệ tử của Đức Phật á, nó gồm có những người á là rất là giỏi, như là thành công nhất là các vị biết là ai không? là ngày Xá Lợi Phất, là một kiền liên, tức là ngoại đạo, tức là người tu theo ngoại đạo trở về theo Đức Phật giác ngộ tu hành cũng trở thành A-la-hán, trở thành hai đệ tử nổi tiếng là Xá Lợi Phất và một kiền liên. Vậy là cũng chưa hết đâu. Rồi Đức Phật còn độ một cái người bây giờ, tới cái thời đại bây giờ mình gọi là những cái người kỹ nữ, tức là cái người làm bán thân nuôi miệng á. Rồi các vị biết không, khi mà Đức Phật gặp người đó sợ hãi lắm, xấu hổ lắm, nói rằng con làm sao mà tu hành được, bởi vì nghĩa là con là con người, nghĩa là cái bằng thân phận con giống như là cái bằng bèo dạt qua tôi, khổ mình nói theo ngôn ngữ Việt Nam mình giống như là cái bằng thân em như giải lụa đào phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai mà đang này, nghĩa là đã vào tay người ta rồi mà vào ra không biết bao nhiêu lần nữa, thành ra làm sao mà nói cái chuyện tu được. Đức Phật nói không có sao, bởi vì ngài nói một cái bài kệ trong kinh Pháp Cú, ngài nói rằng như giữa đống rác nhớp quăng bỏ nơi bờ đầm, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Cũng vậy giữa quần xanh ế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Nếu mà con biết cải thiện, con biết nỗ lực tu hành, thì con sẽ giống như một đóa hoa sen vươn lên giữa cuộc đời ô trượt này. Cho nên cái nàng kỹ nữ nó nghe xong rồi là coi như giác ngộ. Giác ngộ xong các vị biết không, xuống tóc trước da không đầy 6 tháng thao, trở thành một bậc A-la-hán đại tài. Thì mình thấy rằng không có con đường giáo lý nào bình đẳng vậy cơ. Tức là một người mình thấy rằng giống như bây giờ xã hội không còn xài nữa, mà vẫn trở thành một A-la-hán, vẫn trở thành một con người trí tuệ. Để mình thấy rằng cái giáo lý của Đức Phật mà nếu chúng ta biết thực hiện, chúng ta cũng có thể cải thiện được con người của mình. Và từ cái chỗ bình đẳng đó, để các vị thấy rằng tại sao các thầy phải đi theo con đường của Đức Phật. Chẳng hạn thầy trụ trì ở đây, hoặc chẳng hạn thầy cũng phải bỏ cả cuộc đời của mình. Nếu mà ngày trẻ thầy cũng nghĩ như mọi người, cũng nghĩ là cũng phải hưởng gì cuộc đời, cũng phải bon chen cuộc đời, cũng phải lập gia đình, cũng phải tạo gia thất, thì con đường đó không phải là con đường của giác ngộ giải thoát. Mà mình phải có một chút nào đó hy sinh bản thân của mình. Và trong cái chỗ hy sinh này rồi các vị hợp lại một chỗ này, thì các vị thấy rằng giáo lý đạo Phật nó không hề ngăn cách. Nói như vậy là không phải thầy trụ trì cao, nói như vậy không phải là thầy tốt, mà thầy cũng giống như các vị thôi, cũng có những lúc buồn phiền, cũng có những lúc lui buồn, cũng có những lúc lôi thôi, và cũng có những lúc tinh tấn. Tuy nhiên chúng ta đều ở chung một cái chỗ mình gọi là giáo lý Đức Phật đó, là nếu người nào biết nỗ lực tinh tấn giống như một đóa hoa sen vươn lên thoát khỏi buồn ngang đó. Đặc biệt là thầy nghĩ rằng giáo lý Đức Phật là chỗ đó. Rồi các vị biết không, chẳng những vậy rồi trong cái đệ tử của Đức Phật á, có những người nữa là quậy phá Đức Phật nữa, là Đề Bà Đạt Đa từng lăn đá xuống, nghĩa là cho Đức Phật bị chảy máu, từng suối vua A Xà Thế thả voi ra để mà hại Đức Phật, nhưng mà Đức Phật từ bi hỷ xả quan hỷ hết. Thì hôm nay khi chúng ta đi vào con đường của đạo Phật á, thì cái đầu tiên thầy muốn cùng các vị chia sẻ là con đường của bình đẳng. Nếu các vị thấy được ý nghĩa bình đẳng, cái ý nghĩa mà như Đức Phật đã từng đi qua trong cuộc đời của ngài đó, thì mình thấy cái ngày Phật đản nó vô cùng quý báu, vô cùng thiêng liêng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình xóa hết mọi, mình gọi là xóa hết mọi cái mặc cảm mình. Có nhiều Phật tử, nhiều người hỏi vô nói thầy, nói rằng thầy không biết sao chứ cái bà đó, bà ngồi chợ là bà nổi tiếng đó, mà không biết sao mà thầy để bà vô đây, bà vô đây nơi mốt là chùa cũng cháy nữa. Thầy nói rằng đâu phải, cái đạo Phật là cái con đường, giống như là nói rằng người ta nói rằng cái vùng Karamata là vùng nóng, nhưng mà cái chùa Phước Hậu vẫn luôn luôn nữa là tươi mát. Tại sao vậy? Tại vì đạo Phật vẫn tiếp tục mở cửa để đón nhận những chỗ mà chúng sanh khổ đau nhất mới có chỗ vào, chỗ đó mới gọi là đạo Phật. Sao? Rồi có nhiều người nói thầy nói rằng thầy phải coi chừng á, ông nội đó hồi đó là cái bằng ông nội có tiếng, ông quậy có tiếng á, nhưng mà tại sao vẫn đến chùa? Tại vì sao vậy? Bởi vì tất cả chúng sanh đều có những nghiệp nhân giống nhau, nhưng mà khi buông xả thì trở thành thiện tâm như nhau. Đây là con đường của đạo Phật, đây là ánh sáng của đạo Phật, và đây là cái mà người Phật tử chúng ta phải tu. Mà khi mình tu được vậy rồi, các vị mới thấy rằng lỡ mình vào chùa, lỡ mình xảy ra chuyện này kia là mình mới thấy rằng mình có thể xả được hết. Bởi vì con đường của đạo Phật là con đường của buông xả mà. Ngày nào mà chúng ta chưa buông xả là lúc đó mình biết mình chưa sống theo Đức Phật. Ngày nào mình chưa buông xả là mình biết mình chưa đi theo đạo Phật. Và lúc nào mình chưa buông xả là mình biết rằng mình chưa hiểu về Đức Phật. Bây giờ các vị thấy rằng bây giờ mình đâu có ai hơn Đức Phật ngày xưa đâu. Ở đây đâu có ai mà làm thái tử đi tu đâu, phải không? Giàu giàu là đã không chịu đi tu rồi, tu chưa ổn, phải không? Rồi trẻ trẻ đẹp trai chút mà đi đâu mà cũng có 5-7 cô theo thì dễ gì đi tu. Huống hồ gì nữa là nếu là mình là phụ nữ ở ngoài mà cũng còn có giá lắm, nữa là cũng treo giá, nữa là 5-10 năm chưa chịu gả bán thì chịu gì đi tu. Nhưng mà đạo Phật không phải vậy và Đức Phật không phải vậy. Cho nên Đức Phật đã dám bỏ những tất cả những điều đó thì giáo lý của Ngài chúng ta đi theo cũng giống như vậy. Thầy tin tưởng cái điều đó. Cho nên cái điều mà hỏi lại các Phật tử hôm nay đó, khi mình vào chùa, khi mình ngồi dưới Phật, khi mình lại Phật, khi ngày mình nghe kinh, bây giờ mình tự hỏi rằng mình có tin Đức Phật hay chưa? Đó, mình có đủ sức tin Đức Phật hay chưa? Thì có nhiều người nói trời con tin con mới vô chùa chứ, con tin con mới lại Phật chứ, con tin con mới nghe kinh chứ. Chưa đâu các vị, mình chưa đủ niềm tin. Bởi vì niềm tin của Đức Phật là Đức Phật nói một cách rất là rõ ràng rằng mọi chúng sanh đều có đức tướng Như Lai, đều có thể thành Phật, đều có thể giác ngộ. Muốn được như vậy mình phải xả trị lợi tha, sống cho mọi người. Chứ mình không tin Đức Phật thành ra mình không dám nói thì cũng còn phải giữ chút đỉnh thôi, người ta gạt hết sao, không? Sợ. Sợ. Có nhiều vị nghĩ rằng mình vô chùa sẽ bị người ta lợi dụng. Có nhiều vị cũng còn suy nghĩ rằng không đi chùa ở đâu, đi lợi dụng. Sao? Đó. Rồi có nhiều người mình sợ rằng mình đi một cái chùa hoặc mình đi một ông thầy hoặc mình quen với một người Phật tử, người ta sẽ lợi dụng lòng tốt của mình. Thì rõ ràng mình chưa đủ sức để tin Phật. Mình chưa đủ sức để tin Phật. Bởi vì như thầy nói đó, khi các vị đã tin Phật rồi thì các vị đặt câu hỏi rằng tại sao trong đời của Đức Phật đó, có những người ngu đó, nó ngu như ông Bàn Đặt nhé, các vị không? Các vị có nghe từ mà ngu như ông Bàn Đặt không? Ông Bàn Đặt là có một bài kệ mà trong đó gồm hai chữ chổi quét, học 3 tháng không thuộc, học chữ chổi bên chữ quét. Tôi nói nhiều người nói với thầy, nói rằng con dốt thấy mồ mà tu gì thầy ơi, con vô nấu cơm chút đỉnh được rồi, làm chút đỉnh công đức làm phước để dành sau này thôi, chứ bây giờ kiếp này coi như bỏ rồi, coi như là second hand rồi. Nó đâu có sao, nếu các vị làm sao mà các vị thuộc nổi không? Nói hỏi có thuộc kinh không, nói thuộc chứ, cũng là ví dụ như là chí tâm đảnh lễ bao nhiêu cũng thuộc, Bát Nhã cũng thuộc, Đại Bi cũng thuộc. Chứ thầy nói vậy là hơn ông Bàn Đặt ngày xưa rồi. Ông Bàn Đặt ngày xưa có hai chữ chỗ vét suốt 3 tháng trời, 500 vị tỳ kheo chia nhau dạy mà không thuộc. Thầy không học chữ chỗ bên chữ quét, học chữ quét lên chữ chỗ. Đó. Vậy mà cuối cùng Đức Phật chỉ nói được cái ý nghĩa là chỗ quét, quét sạch tầng tầng tâm thôi. Đó, tinh tấn dụng cái chổi nghĩa là để quét sạch cái tâm trần nhơ bẩn của mình thôi, hiểu được ý đó mà chứng được A-la-hán. Nhưng bây giờ mình hơn chứ sao? Rõ ràng là Phật tử mình đây ai cũng có bằng cấp, nhiều người cũng có kỹ sư, có kiến trúc sư, có bác sĩ, rồi ít nhất cũng là học nghĩa là đã hết trung học này kia. Nhưng mà nếu lỡ vị nào mà không có con đường học vị, mình cũng biết rằng mình không thua ông Bàn Đặt, chắc chắn mình tu cũng được. Đó, bình đẳng là bình đẳng như vậy. Rồi các Phật tử đi theo con đường Đức Phật á, và các Phật tử mới thấy rằng ngày xưa đó khi mà Đức Phật thành đạo á thì có 5-7 vị quốc vương, 5-7 vị nữa là cùng ở trong, nữa là đúng là con quan vậy đó, xuất gia là cuối cùng nữa là dẫn theo các ông, nó gọi là ông cạo và là cậu râu cậu tóc, bây giờ mình gọi là thợ hớt tóc á, tức là gì, là Ubali dẫn theo. Thì bây giờ trước khi mà đi tới cái rừng rồi nó mới giao hết quần áo tiền bạc nó, bây giờ á nó là tụi tôi là cái bằng con vua cháu chúa không à, bây giờ hết muốn ở đời rồi, bây giờ muốn đi tu, cho nên bây giờ nữa là cởi áo hoàng tộc, cởi đồ hết ra lại ông đem về đi. Thì có ông Ubali là cái người thợ cạo đi theo, mình gọi là phục vụ cạo tóc, đó là cạo râu thôi. Ông mới nói rằng tại sao mấy vị đi tu mà không cho tôi tu, mấy ông muốn tu không, nó muốn nó vậy là cho tôi tu nữa. Vậy rồi dẫn ông Ubali đó vào xin xuất gia. Đức Phật cạo tóc một lượt cho cạo 5 cái ông mà con vua cháu chúa rồi, rồi cạo luôn cái Ubali. Rồi các vị biết Ubali tu làm sao? Tu một thời gian sau này Ubali là một trong thập đại đệ tử Đức Phật, là gì các vị biết không? Trì giới đệ nhất. Đó, tức là bây giờ mình học giới, mình đọc giới mà mình nghe trong kinh mà Đức Phật nói mà giới còn bao nhiêu giới để lại đó ha, là khi Phật nhập Niết Bàn là ngài Ubali trùng thiên giới lực, gọi là đệ nhất tổ về giới, một trong những đó là thánh đệ tử nổi tiếng của Đức Phật. Như vậy là cái người mà cái bằng cạo râu cạo tóc, cho nên bây giờ Phật tử nào lỡ làm cái nghề đấm bóp mắt xa gì tu cũng thành Phật nữa, cũng thành A-la-hán nữa, mình không sợ. Tại vì sao vậy? Bây giờ Ubali là nghĩa là cái người cạo râu cho vua, cạo râu cho các quan mà vẫn có thể làm được, nghĩa là trùng tiên giới lực mà làm một trong những thánh đệ tử nổi tiếng của Đức Phật. À, thì tại sao mình không thành? Đó, mình để thấy rằng cái ngày mà ngày Phật đản á, thầy nghĩ rằng các Phật tử hiểu một cách điều đó rõ ràng rồi, mình mới thấy rằng mình có một cái tự tin, mình thấy rằng là Đức Phật đã truyền cho mình một cái sức mạnh rồi đó. Bởi vì bây giờ khi mà thầy trụ trì nói rằng các Phật tử về quy y chùa đó, các Phật tử tu đi, các Phật tử quy Phật, quy pháp, quy tăng đi, không có nghĩa là thầy trụ trì kêu các Phật tử phải quy y theo thầy, quy y theo chùa Phước Hậu này, mà thầy trụ trì sao